This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như Tuyền và Tính xin được chào quý vị và mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Những Câu Chuyện Ý Nghĩa và Thú Vị sau đây. Đừng dùng đôi mắt để đánh giá tâm hồn hay nhân phẩm của người khác. Một câu chuyện ý nghĩa, thú vị, sâu sắc. Có một người làm nghề bảo vệ, làm thuê cho một gia đình giàu có. Công việc thì không quá áp lực, chỉ đơn giản là mở cửa xe cho chủ nhà và gác cổng thôi. Nhưng thái độ của ông chủ luôn khiến anh có một cảm giác như là mình bị hất hủi. Mỗi sáng khi xe ông chủ đi đến cổng, anh đều gặp đầu, anh cúi chào, và chiều về thì cũng vậy thôi. Nhưng mà anh chưa bao giờ anh nhận lại từ ông chủ một cái cử chỉ đáp lại nào cả. Cứ chiều về thì anh thường anh tranh thủ anh chạy ra bên ngoài để tìm đồ, để mà đồ mà phải gọi là đồ ăn thừa ở trong những cái túi rác bên ngoài cái biệt thự. Có lần thì anh bị ông chủ bắt gặp, nhưng mà ông cũng không có biểu hiện một thái độ nào trên cái nét mặt. Một cái sự lạnh lùng của ông đã khiến cho anh có một cái cảm giác khó chịu nổi lên ở trong tâm của mình. Và cũng kể từ cái ngày đó thì anh hay thấy một cái túi giấy sạch sẽ, bên trong đựng rất là nhiều những cái thức ăn ngon, được gói, được bọc cẩn thận, được đặt tại cái nơi mà anh vẫn lui đến, anh tìm đồ ăn. Hôm đầu thì anh nghĩ là có lẽ ai đó đi siêu thị về rồi để quên, cho nên rất là vui vẻ anh xách về cho mấy đứa con ở nhà. Nhưng mà nhiều hôm về sau nữa, ngày nào thì anh cũng bắt gặp một cái túi thức ăn ngon được đặt sẵn ở đó. Anh bảo vệ bắt đầu thắc mắc cái việc này thật là kỳ lạ. Sao mà ngày nào cũng có một cái túi thức ăn ngon được đặt ở đây hả? Anh nghĩ miên man một hồi rồi anh lại tự nhủ. Chắc Đức Phật thương mình cho nên ban lọc cho mình thôi. Còn không thì anh cũng chẳng cần quan tâm nó từ đầu đến đâu, miễn sao ngày nào thì vợ con anh cũng không có đói là được rồi. Thế rồi cho đến một ngày ông chủ qua đời. Hôm đó có rất là nhiều người qua lại. Vì bận việc đón khách cho nên anh cũng chẳng còn thời gian nhớ đến cái túi đồ ăn nữa. Mấy ngày qua đi, khi công việc quay trở lại bình thường thì anh lại đến anh tìm thức ăn như mọi khi. Chỉ có điều là lần này anh không còn thấy cái túi thức ăn ngon được đặt sẵn ở đó nữa. Ngày thứ nhất thì anh bảo vệ nghĩ là chắc ai đó đã nhìn thấy nó rồi, nhặt rồi. Tuy nhiên qua ngày thứ hai và ngày thứ ba thì anh cũng không còn thấy cái túi thức ăn như ngày xưa ở đâu nữa. Dần dần thì bữa ăn của gia đình anh bảo vệ cũng trở lại cái hoàn cảnh khó khăn khi mà thiếu những cái túi đồ thức ăn đó. Cuối cùng anh nghĩ là chỉ còn có cách là nói với bà chủ là tăng lương thôi. Nếu như mà bà không đồng ý thì chắc anh phải đi tìm một cái công việc mới để mà anh có thể nuôi sống được gia đình mình. Bà chủ của anh bảo về là một người phụ nữ có một cái vẻ mặt người ta gọi là vẻ mặt phúc hậu, thưa quý vị. Nó rất là thánh thiện. Đôi lúc anh nghĩ thầm đúng là ông chủ này chẳng xứng với bà. Khi nghe xong cái câu chuyện của anh thì bà chủ tỏ ra rất là ngạc nhiên, bởi vì trong suốt thời gian dài bà chưa bao giờ bà nghe anh phàn nàn về cái lương thấp hay hoặc là thiếu thốn gì cả. Thấy bà chủ như vậy thì anh bảo vệ cũng không có muốn giấu giếm gì. Anh đem hết cái câu chuyện về cái túi thức ăn kể cho bà nghe bằng một cái chất giọng từ tốn và điềm tĩnh. Sau khi nghe xong như vậy thì bà hỏi rằng là từ khi nào mà anh không còn nhận được cái túi đồ ăn đó nữa. Rất nhanh thì anh bảo vệ anh đáp là dạ, từ khi mà ông chủ mất, thưa bà. Đó. Suy nghĩ của anh ngừng lại khi thấy bà chủ đang cố che đi những giọt nước mắt. Một cảm giác day dứt cuộn lên trong anh bảo vệ. Anh xin lỗi bà vì đã làm cho bà phải buồn lòng. Anh hứa rằng là sẽ tiếp tục ở lại làm việc và không đòi hỏi thêm bất cứ một điều gì cả. Bà chủ chậm rãi bước đến gần anh bảo vệ và nói: tôi khóc là bởi vì cuối cùng tôi đã tìm được anh. Tôi biết chồng tôi mỗi ngày đều mua thức ăn cho 7 người. Tôi đã tìm được 6 người và chờ đến ngày hôm nay tôi đã tìm được cái người thứ 7 rồi. Và anh bảo vệ về nhà với những cái cảm xúc khó nói thành lời lắm. Giờ đây thì ngày ngày anh lại được nhận một cái túi thức ăn giống như trước nữa. Nhưng mà anh không phải anh chạy đến cái thùng rác ở bên đường nữa mà có một cái người đem đến tận nơi cho anh. Đó chính là người con trai của ông chủ. Lần nào nhận thức ăn thì anh cũng cảm ơn cậu ấy. Nhưng mà cậu ấy giống y chang như người cha của mình là chưa một lần đáp lời với anh. Rồi có một hôm thì anh cố tình anh nói thật to. Bỗng dưng cậu chủ quay lại nói cảm ơn. Một câu nói đáp lại như vậy. Và lại một lần nữa tim anh như nghẹn lại. Khi anh biết được một cái sự thật, cậu chủ bị bệnh nặng tai giống y như ông chủ đã quá cố của anh. Có một câu nói rằng là để hiểu được một người thì cần cả một đời. Để hiểu một cái sự cố gắng của một người đó thì cần có cả một cái quá trình. Cuộc đời của người khác đang trải qua khó khăn và trắc trở gì. Nếu chỉ dùng cái đôi mắt bình thường và cảm xúc cá nhân của mỗi người để mà nhìn thì nhìn thế nào cũng vĩnh viễn không thấu được, phải không thưa quý vị? Đôi mắt có thể giúp bạn cảm nhận được cuộc sống này. Nó nhiều màu sắc đẹp đẽ. Nhưng mà cũng đôi mắt đó với một cái cách nhìn gọi là một cái nhìn ích kỷ làm ta không thấy được một sự khó khăn, một sự đau khổ, một sự mất mát hay hoặc là cái lòng tốt của người khác. Bởi vậy, hãy nhớ rằng đừng dùng đôi mắt để đánh giá tâm hồn hay nhân phẩm người khác. Đó cũng là một cái nghĩa cử cao đẹp.
Và bây giờ Như Tường mời quý thính giả nghe một câu chuyện khác. Cúi xuống để tìm cơ hội ngóc đầu lên. Câu chuyện là một bài học rất hay và mang tính nhân văn. Vị giám đốc mỗi ngày đều chen lên xe buýt ngồi. Mặc dù cũng có chút kham khổ, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy rất lạ lẫm và vui vẻ. Thế rồi có một chuyện không bình thường đã xảy ra. Hôm ấy anh ta cũng lên xe buýt và ngồi xuống ghế. Trong lúc còn đang ngó nhìn quanh quẩn thì đột nhiên một giọng nói như thét vào mặt anh.
Anh không có thể anh nhường ghế cho người khác hả? Không có đáng mặt đàn ông gì cả.
Anh ngước lên thì thấy một người phụ nữ trạc ngoài 20 tuổi đang bế cậu con trai nhỏ. Còn người vừa mắng, vừa lên tiếng mắng anh là một cô gái có phần xấu xí. Lúc anh còn đang sững sờ thì cô gái ban nãy lại to tiếng.
Nhìn gì mà nhìn? Tôi nói anh á.
Tất cả những người trên xe buýt đều hướng về phía anh với đôi mắt tò mò, thậm chí lườm lườm. Mặt anh bỗng đỏ bừng lên mà không nói được lời nào. Không còn cách nào khác, anh từ từ đứng lên và nhường ghế ngồi cho hai mẹ con cô gái kia. Đến trạm dừng xe tiếp theo, anh vừa chật vật vừa xấu hổ trốn khỏi chiếc xe buýt ấy. Anh không ngờ rằng mình lại gặp phải một việc như vậy. Trước khi xuống xe, anh cũng đã kịp nhìn qua mặt của cô gái xấu xí ấy một lần để ghi nhớ. Không ngờ một tuần sau đó, cô gái xấu xí kia lại có mặt trong văn phòng phỏng vấn tuyển dụng nhân viên của công ty anh. Hơn nữa, anh lại là người trực tiếp phỏng vấn và quyết định tuyển. Cô gái kia vừa nhìn thấy anh cũng phát hiện ra, nét mặt cô có phần lo lắng, dường như trên trán cô vã cả mồ hôi. Vị tổng giám đốc hỏi...
Cô lao qua một lượt giày của bàn tuyển dụng thì có thể sẽ được nhận vào làm đó hả?
Cô gái đứng ở đó một lúc và do dự thật lâu. Cô nghĩ kinh tế trong nhà mình đã khó khăn lắm rồi. Mình quá cần công việc này. Thực tế cô ấy rất có năng lực và những thành tích mà cô đạt được cũng rất cao. Tuy nhiên bởi vì cô có dung nhan hơi xấu nên dù đã đến dự tuyển ở một số công ty nhưng đều bị từ chối. Cô lại phân vân. Bây giờ cơ hội bày ra trước mặt mình. Chỉ cần mình buông tự tôn, lau giày cho họ thì sẽ có việc làm. Thế nhưng mà mình làm sao có thể đổi sự tôn nghiêm của mình đây? Vị tổng giám đốc cũng lo, cũng cho rằng
cô ta ngang ngược. Cô ta ngang ngược thế thì chắc sẽ không sẽ không hạ mình đâu.
Thế là anh ta nhắc lại một lần nữa như để khiêu khích cô, thúc giục cô. Cô gái lập tức ngồi xổm xuống, cầm giẻ lau và bắt đầu lau giày cho những vị giám khảo kia. Vị tổng giám đốc thắc mắc.
Cô không phải là lợi hại lắm sao hả? Sao lại không có phản ứng gì hả?
Khi cô gái bắt đầu lau đến giày của anh ta còn cố ý ngồi bắt chéo và giơ chân lên. Tuy nhiên, bất giác anh ta lại cảm thấy mình có chút gì đó quá đáng. Anh thầm nghĩ...
Cô ta dù làm mất mặt mình ở trên xe buýt, nhưng cũng là vì việc tốt, có chút nghĩa hiệp nha.
Nghĩ vậy, anh ta liền xem hồ sơ của cô. Không ngờ trước mắt anh là những thành tích tốt mà cô đạt được vượt xa những người khác. Từ mọi phương diện, dường như cô đều xuất sắc. Hơn nữa, không thể nuốt lời. Thế là sau khi cô gái đã lau hết giày cho mấy vị tuyển dụng, anh tuyên bố trước mặt mọi người.
Cô đã trúng tuyển ngang.
Cô gái cũng không bộc lộ vẻ vui mừng mà chỉ hướng về phía giám khảo nói lời nhỏ nhẹ. Tôi xin cảm ơn. Sau đó cô quay người sang phía vị tổng giám đốc và nói. Tính cả giày của ngài là 5 đôi. Mỗi đôi tôi lấy 20.000. Tổng cộng là 100.000. Sau khi ngài trả xong tiền tôi mới bắt đầu đi làm. Vị tổng giám đốc không biết nói thế nào, mà cũng không thể rút lại quyết định của mình, nên đành phải trả cho cô gái 100.000. Tuy nhiên, điều khiến anh ta kinh ngạc hơn là cô gái sau khi nhận 100.000 ra về, lúc cô vừa đi đến cổng công ty thì cô liền đưa hết số tiền đó cho một ông lão nhặt ve chai. Vị tổng giám đốc từ sau hôm đó lại có phần nể phục cô gái. Và cũng từ sau khi được tuyển vào công ty, cô gái làm việc rất xuất sắc, đã thay mặt vị tổng giám đốc mà ký được nhiều hợp đồng lớn. Có một hôm, vị tổng giám đốc nhịn không được liền hỏi cô.
Cái hôm mà cô đến phỏng vấn á, tôi đã làm khó cho cô như vậy. Cô có oán trách tôi không vậy?
Cô gái trả lời ngay lập tức. Tôi cúi người xuống, chỉ vì muốn đổi một cơ hội để có thể ngóc đầu lên. Thưa quý vị, nhất thời cúi người không có nghĩa là đánh mất tôn nghiêm. Càng biết lúc cần cúi người thì tương lai càng ngẩng được cao đầu.
Vâng, kính thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Những Câu Chuyện Ý Nghĩa và Thú Vị. Và sau đây chúng tôi gửi đến cho quý vị một câu chuyện có cái tựa là hai chữ thôi thưa quý vị. Đó là Lời Hứa. Một câu chuyện đầy tính nhân văn. Mong sao những cái điều tốt đẹp luôn được lan tỏa để cuộc đời này thêm đẹp hơn. Câu chuyện như sau. Có một người phụ nữ mù bắt xe taxi tới một tòa nhà. Cái lúc đến nơi thì cái đồng hồ hiển thị số tiền là 100.000 đồng. Tài xế dẫn cô vào một cái chỗ an toàn rồi nói. Tôi không có thu tiền của cô nha. Bởi vì với cô thì cái việc kiếm tiền của tôi chắc cũng là dễ dàng hơn hả? Vừa đứng lúc này thì từ trong cái khu cư xá có một người đàn ông vắng vẻ của một ông chủ đi ra. Ông cũng lên chiếc xe taxi đó rồi sau đó thì đi. Trên đường thì hai người đàn ông vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Khi xuống xe, đồng hồ hiển thị số tiền là 100.000 đồng. Nhưng người đàn ông ấy lấy ra cái số tiền là 200.000 và nói. Tiền này bao gồm cả số tiền của cái người phụ nữ lúc nãy. Tôi cũng không phải là vĩ đại gì cả, nhưng chắc chắn là cái việc kiếm tiền cũng sẽ dễ dàng hơn cậu một chút hả? Hy vọng cậu có thể tiếp tục làm việc tốt nha. Vào một đêm bão tuyết ở Texas, nước Mỹ, chàng trai tên Chris đi ô tô và bị mắc kẹt tại cái khu bão tuyết. Anh ta vô cùng lo lắng, nhưng mà đúng lúc ấy có một người đàn ông đi qua thấy được cái tình cảnh này mới liền không nói năng gì và dùng ngựa của mình kéo cái chiếc xe ô tô của Chris về cái thị trấn nhỏ. Sau đó thì anh cũng cảm kích và lấy ra rất là nhiều tiền đưa cho người đàn ông này để tỏ một cái lòng gọi là biết ơn. Xong ông ta nói,
tôi giúp cậu không phải là cần báo đáp đâu. Tôi chỉ mong cậu hứa với tôi một điều á, là cái lúc mà gặp người khác khó khăn á, là phải hết lòng giúp đỡ cho họ nha.
Vì thế sau này, Chris luôn vũ đỏ, luôn lúc nào cũng chủ động giúp đỡ rất là nhiều người. Hơn nữa, mỗi lần mà giúp ai đó thì anh ta lại nhắc lại cái câu mà người đàn ông đó đã nói với mình. Nhiều năm sau đó thì khi mà Chris đột nhiên bị mắc kẹt trong cái trận lũ quét trên một cái hòn đảo, thì có một nam thanh niên đã liều mình cứu sống anh. Lúc Chris cảm ơn người thanh niên kia, thì không ngờ cậu ta cũng nói một cái câu giống y như cái câu mà Chris đã nói vô số lần. Tôi giúp ông không cần báo đáp, nhưng muốn ông hứa rằng thì là bắp bắp bắp. Chris cảm thấy thật ấm áp và thầm nghĩ, hóa ra mình đã tặng cái tình yêu thương cho nhiều người, và cuối cùng thì nó cũng đã thông qua một cậu thanh niên này mà trả lại. Những việc tốt mà mình đã làm trong cuộc đời, cuối cùng mình cũng sẽ được nhận lại mọi thứ. Nếu bạn mà có may mắn đọc được những cái lời hứa này hay hoặc là cái câu chuyện này thì xin vui lòng chuyển tiếp tới bạn bè, người thân của mình. Tôi tin rằng có rất là nhiều người cần sự giúp đỡ của chúng ta và chính nghĩa sẽ được lan truyền. Bởi vì suy cho cùng, cái việc tốt, cái việc thiện mà mọi người làm ở hiện tại cũng là vì tương lai của bản thân mình. Làm việc tốt không cần báo đáp. Chỉ cần bạn hứa với tôi rằng nếu gặp người khác khó khăn, hãy hết lòng giúp đỡ họ. Hy vọng rằng bạn cũng hoàn thành được lời hứa này và lại chuyển tiếp nó cho người tiếp theo. Tin rằng xã hội này sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.
Và thưa quý vị, một câu chuyện khác mời quý vị nghe. Một ngày nọ, đang trên đường đi làm về nhà, chuông điện thoại reo lên. Anh vừa nhấc máy thì nghe giọng của một cô bé non nớt từ đầu dây bên kia vang lên. Ba ơi, ba nhanh về nhà nha, con rất nhớ ba đó. Anh biết là ai đó đã gọi nhầm số, vì anh không có con gái mà chỉ có một cậu con trai mới vừa 6 tuổi. Chuyện này cũng không có gì làm lạ, anh lắc đầu nói.
gọi nhầm số rồi nha. Nói rồi.
Anh tắt máy. Thế nhưng những ngày tiếp sau đó, số điện thoại kia vẫn tiếp tục gọi đến máy anh. Anh bắt đầu thấy phiền phức, thế nên anh nhất quyết không nghe máy. Hôm rồi số điện thoại đó lại gọi đến, hết lần này đến lượt khác. Điều khiến anh ngạc nhiên đó là trong khi anh kiên quyết không nghe thì số điện thoại kia vẫn kiên quyết gọi cho bằng được. Cuối cùng anh nghe máy, vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ của cô bé kia. Ba ơi, ba nhanh về nha, con nhớ ba lắm đó. Mẹ nói con không gọi nhầm số đâu, chính là số điện thoại của ba đó. Ba ơi, con đau lắm, mẹ nói ba rất bận nên chỉ có mình mẹ chăm sóc con. Mẹ rất là mệt. Ba, con biết ba đi làm rất vất vả. Nếu ba không về với con được thì ba hôn con qua điện thoại một lần được không ba? Yêu cầu ngây thơ của cô bé khiến anh không có cách nào từ chối, anh đồng ý. Sau đó anh nghe thấy tiếng nói đứt quãng của cô bé qua điện thoại. Con cảm ơn ba, con vui lắm, con hạnh phúc lắm đó ba. Khi anh cảm thấy thú vị với cuộc gọi này thì chuông điện thoại anh lại reo lên. Nhưng người gọi điện thoại lần này không phải cô bé lần trước, mà là giọng nói nặng trĩu của một người phụ nữ. Xin lỗi anh, mấy hôm nay thật làm phiền anh nhiều, thật sự xin lỗi. Tôi tính đợi lo xong mọi chuyện cho cháu rồi mới gọi điện lại xin lỗi anh sau. Con bé mà mấy lần trước gọi điện thoại cho anh, nó là con gái của tôi. Số nó khổ lắm, mới sinh ra đã mắc bệnh ung thư xương. Không lâu sau, ba nó lại qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Tôi thực sự không dám cho nó biết, bởi hàng ngày nó đều phải chịu sự dày vò đau đớn của đợt điều trị hóa chất. Mỗi lần không chịu đựng được sự đau đớn đó, miệng nó cứ gọi ba không ngừng. Bởi anh ấy luôn động viên nó phải mạnh mẽ vượt qua. Tôi thực sự không nỡ chứng kiến cảnh nó như thế, nên liền nghĩ ra một số điện thoại để nói dối nó. Nghe thế anh vội vàng hỏi người phụ nữ.
Vậy con bé bây giờ ra sao rồi?
Cháu nó đi rồi anh à. Chắc lúc anh đã hôn nó qua điện thoại thì nó ra đi với nụ cười mãn nguyện. Trước khi đi, tay nó còn ôm chặt cái điện thoại vào lòng. Nghe xong anh sững người lại, miệng không nói gì nữa. Cô bé giúp mọi người nhận ra tình thân vô cùng quan trọng, giúp mọi người cảm nhận được tình yêu, cảm nhận được sự ấm áp. Thế giới vô cùng rộng lớn, nhưng không chứa đựng được một tiếng gọi. Gia đình vô cùng nhỏ bé, nhưng đối với cô bé, nó là cả một thế giới. Bởi vì một nụ hôn của ba, nên cô bé đã ra đi cùng với một nụ cười trong thanh thản, nhẹ nhàng.
Vâng, với câu chuyện cuộc điện thoại nhầm số thật xúc động, một câu chuyện buồn nhưng đậm tình người cũng đã kết thúc cho chương trình những câu chuyện ý nghĩa và thú vị do Như Tuyền và Hoàng Tĩnh tuyển chọn gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình những câu chuyện ý nghĩa lần sau. Cảm ơn quý vị.